Chuyện sư Không Tam. Thích Không Tam họ Lưu, quê huyện Hải Thành tại Phụng Thiên. Lúc còn ở nhà, ông làm công trong lò ngói gạch. Tánh ông ưa bố thí, từng cung cấp phần ngói gạch và ngư vĩ cho chùa Lăng Nghiêm ở Vinh Thổ, lúc Hưng Tông. Nhờ thế, lần lượt hơn 2 năm sau, Ngô Tử Viễn mới được lạc thành. Kế đó, Không Tam cảm nghĩ, đời người như giấc mộng, tới chùa Trấn Hà ở trong huyện, đảnh lễ thoát trần pháp sư, cầu xin thế độ. Sau khi thọ đại giới, sư đến chùa Long Tuyền ở Thiên Sơn, ngày đêm tinh cần niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 18, tức 1929, Không Tam nghe Đế Nhàn pháp sư đến chùa Cực Lạc ở các Nhĩ Tân truyền giới, liền mang y bát tới nơi công quả, lãnh phần sự nấu nước giải lao và săn sóc cho các giới tử đau bệnh. Bây giờ nhằm tiết hạ, khí hậu nóng bức, hàng tân giới 10 người phương bệnh hết 3-4, vì thế nhiều lúc sư phải thức suốt đêm để lo thuốc thang săn sóc. Được gần nửa hạ, Không Tam trình với vị tri sự tăng trong chùa là Như Quang rằng: không bao lâu tôi sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, xin thầy từ bi sắp cho một nơi thanh tịnh để được phương tiện hơn. Như Quang suy nghĩ rồi chấp thuận hỏi:
chừng nào thầy quy Phật?
Sư đáp: không quá 10 ngày. Đại chúng hay được việc ấy, phần đông đều mỉm cười nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, Không Tam được cho về đến tỉnh thất rộng rãi ở phía đông chùa. Kế tiếp vài ngày, sư báo tin hôm nay mình sẽ vãng sanh, và yêu cầu sau khi viên tịch đem hài cốt ra thiêu hóa. Lúc ấy, đại chúng gồm hàng tăng tục hơn 80 người nghe tin tụ hội đến. Có vị thành tâm trợ niệm, có kẻ chỉ tới nơi dò xem sự thể ra sao. Bây giờ giữa số đông người, Không Tam ngồi kiết già, nhắm mắt, chắp tay niệm Phật không dứt. Một vị tăng thấy sư nét mặt an điềm, lại nghe thoảng mùi hương lạ, bỗng sanh lòng tin tưởng, lên tiếng hỏi:
thầy sắp về Phật, chẳng lẽ không để lại một bài kệ nào lưu niệm sao thầy?
Sư mở mắt ra đáp: tôi xuất thân là kẻ làm công, trong lò ngói gạch đã dốt nát, lại nửa đời người mới vào chùa xuống tấp tu hành, như thế đâu có đủ khả năng chi để thuyết kệ. Nhưng thời gian trước tôi có nghe 2 câu kệ của một vị giảng sư nên ghi nhớ, và hằng lấy đó làm phương châm trên bút tu hành. 2 câu ấy là: nói được, làm không được, tức không phải người trí. Đại chúng nghe lời ấy, biết sự tu hành của sư chẳng dựa nơi điều phù phiếm, mà đã đạp trên bước chắc chắn chân thật, nên đều chắp tay tỏ vẻ cung kính. Giây lát, Không Tam ngồi thoát hóa trong tiếng niệm Phật của đông người. Bây giờ nhằm ngày 13 tiết Trọng Hà. 2 hôm sau mới làm lễ nhập thám, di hài của sư vẫn còn ngồi ngay thẳng, tươi tỉnh như sống. Xung quanh ruồi muỗi tuyệt nhiên không có một con. Thi thể lại thường tiết ra mùi hương lạ. Lúc trà tì, mọi người đều nghe hương thơm chiên đàn bay thanh thoảng. Truyện sư Kim Trược. Thích Kim Trược, người ở Thai Châu, xuất gia tại chùa Diên Thọ, thuộc bản xứ, hồi mới lên 8 tuổi. Đến niên kỷ 20, sư được thọ đại giới nơi chùa Quốc Thanh. Bước hành đạo đầu tiên, thầy Thế Độ dạy sư tụng chú Đại Bi và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày, chuyên trượt tụng chú 48 biến, ngoài ra chỉ chuyên niệm Quán Âm. Sự tu tập như thế không xen hở, bình sanh xem danh lợi như bấn bọt. Thói quen tập nhiễm nhờ công đức trì niệm lần lượt được tiêu trừ. Lại do sức trì chú, kim trượt trì bệnh cho nhiều người lành mạnh một cách mau lẹ, cũng không nhận sự thụ ân. Năm Mậu Thìn, niên hiệu Dân Quốc, sư ở tu một mình trong am nhỏ. Đêm nọ bỗng bị giặc cướp. Chúng xét thấy ngoài y bác ra không có vật chi quý giá, nên nổi giận làm sư hai da bên hữu trán và một ở cánh tay mặt. Kim trượt chỉ bị bất tỉnh, sau đó được lành. Dấu dao đâm còn in dấu rành rạnh. Đây là nghiệp trái nhiều kiếp về trước, do công tu nên dồn phát lộ, chuyển qua báo nặng thành nhẹ, trả ngay trong hiện đời. Mùa hạ năm Kỷ Tỵ, sư đến chùa A Dục Vương ở Ninh Ba, niêm yết danh sách, xin đơn chỗ giường nằm, nhặt chúng. Chờ hơn nửa ngày, song không được chấp nhận. Kim trượt chẳng một lời trách hờn, vẫn điềm nhiên ngồi tịnh mãi. Vị tăng tri sự thấy thế, đưa vào dưỡng tâm đường cho ở tạm. Tới tháng 8, vị sư quản đường lại bảo phải đi nơi khác. Kim trượt thưa:
tôi tạm ở đây không bao lâu sẽ sanh về Tây Phương. Xin từ bi cho tôi nhập chúng đến mãn tiết mạnh đông.
Sư quản đường trình lên, vị tăng tri chúng miễn cưỡng chấp thuận. Có ngày 19 tháng 10, Kim Trượt bạch với chúng rằng:
trong vòng 3 ngày, tôi sẽ thoát ly biển khổ, sanh về cực lạc. Xin các bạn đồng tham, nên cố gắng niệm Phật cho chắc thật, hoặc chuyên xưng danh hiệu một trong hai vị đại sĩ tùy thị ở Tây Phương, quyết định sẽ được giảng sanh. Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối. Hiện thời Quán Thế Âm Bồ Tát đang bưng đài bạc đứng giữa hư không trước mắt tôi.
Đại chúng nghe nói, phần nhiều thông tin cho là lời huyễn hoặc. Trước giờ ngọ ngày 21, Kim Trực đắp y lên các điện lễ Phật Bồ Tát, rồi xuống thưa các vị sư quản đường rằng:
quá ngọ một giờ, tôi sẽ về Tây Phương.
Chư tăng vẫn còn cho đó là lời tràn giới. Tới 9 giờ, sư lên quả đường, dừng hai chén như thường ngày, rồi về nói với một bạn đồng lưu rằng:
theo quy lệ của người thường trụ ở đây á, vị tăng nào tịch phải đưa thi hài vào núi, tiền mướn người khiêng đi là 4 hào. Tôi không có vật chi, duy có đôi dép xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu dùm việc ấy nhé.
Sang 11 giờ, Kim Trượt tắm gội thay y phục xong, trở về liêu đắp y ngồi kết già dây mặt phương tây lâm râm trì niệm. Đến xế qua 1 giờ, đúng như lời nói, sự an nhiên mà thoát hóa. Truyện sư Đế Nhàn. Thích Đế Nhàn, pháp danh Cổ Hư, hiệu Trác Tam, họ Châu, người Hoàng Nham, tỉnh Triết Giang. Pháp sư tánh huệ đã trồng, căn lành sẵn đủ. 20 tuổi đến xuất gia nơi chùa Bạch Vân, huyện Lâm Hải. 2 năm sau được thọ giới cụ túc tại chùa Quốc Thâm ở Non Thiên Thai. Từ đó đồng tham thiền, hạ học Phật. Pháp sư tinh tấn hành đạo, gần gũi với các bậc kỳ túc và rất tương đắc cùng Mẫn Hy lão nhân. Ngài từng dự khóa giảng Pháp Hoa, nghe chưa trọn bộ đã lãnh hội ý màu Tam Đế Tam Quán. Kế tiếp được cho ngồi tiểu tòa phúc giảng lại lời sâu màu lý thông suốt, khiến hàng đồng bối đều kinh hãi thán phục. Mẫn Công cũng khen ngợi cho là bậc long tượng trong pháp môn. Năm 28 tuổi, pháp sư mở diễn hội Pháp Hoa nơi chùa Lục Thông tại Hàng Châu. Khi giảng tới đoạn khai Phật tri kiến, ngài bỗng vào định lặng yên. Giây lát xuất định giảng tiếp, thì biện tài không ngại, đáp nạn giải nghi như bình tuôn nước, lời lẽ thâu mở tự tại chẳng ai chế ngự nổi. Từ đó về sau, thường lấy sự hoằng pháp lợi sanh làm trách nhiệm của mình. Pháp sư lại lo huệ nhiều định ít, sợ nổi chướng đạo, nên đóng cửa nhập thất nơi am thánh quả ở chùa Từ Khê. Lúc rỗi rảnh thì nghiên cứu thêm về đại thừa kinh điển. 3 năm sau vừa ra thất, ngài liền nhận lời cầu thỉnh giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Long Hoa ở Thượng Hải. Khóa giảng xong lại về Kim Sơn Tự tham thiền, rồi đến chùa Quốc Thanh tu quán. Trải qua thời gian đó, sự giải ngộ của sư càng đến chỗ sâu sắc nhiệm màu, được Tổ Thích Đoan Dung chọn làm truyền nhân môn phái Thiên Thai đời thứ 43. Từ đây đến hơn 20 năm về sau, ngài ứng lời cầu thỉnh liên tục đi giảng khắp nơi, ít khi rỗi rảnh, mở pháp hội kể có mấy ngàn lần. Mỗi ngày pháp sư đều tụng kinh Kim Cang, Viên Giác, Quán Vô Lượng Thọ, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và niệm Phật hơn 1 muôn câu, lấy làm thường khóa. Ngày rằm và 30 lại tụng thêm kinh Phạm Võng. Trong một đời hoằng hóa, ngài đã trùng hưng chùa Đầu Đà ở Ôn Châu, chùa Vạn Niên ở Thiên Thai, chùa Quán Tông ở Ninh Ba, chùa Phạm Thiên ở Hàng Châu. Ngoài ra còn mở Phật học đường để đào tạo tăng tài, lập tịnh viện cho đại chúng tu tập. Chùa Quán Thông là nơi thường trụ tích của pháp sư. Ngài trí thuật rất nhiều lời khai thị, dưới thích ứng với cơ duyên, trên thâm hợp cùng Phật lý, khiến cho phần đông hàng đạo tục đều được lợi ích thấm nhuần. Cách thức chỉ dạy thì giáo mở Thiên Thai, hạnh chuyên tịnh độ, nên mỗi khi giảng kinh đều chỉ quy về sự niệm Phật. Bản thân của pháp sư cũng thực hành theo đường lối đó, hạnh giải kim toàn, chúng đều khâm phục, được mọi người tôn xưng là bậc trùng hưng thai giáo thời bấy giờ. Cho đến những điều công ích, các việc từ thiện, ngài đều khẳng khái giúp thành. Trong 2 mùa xuân hạ năm Tân Mùi thời Dân Quốc, pháp sư giảng kinh nơi chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải. Ngoài ra lại ứng đáp lời cầu thỉnh của Vô Tích cư sĩ, giảng bài văn phát Bồ Đề Tâm của Tỉnh Am đại sư. Nhưng vì tuổi đã cao, thời tiết nóng bức, Phật sự quá nhọc nhằn, nên sau khi giảng pháp sư lâm bệnh. Lúc trở về bản tự, tinh thần cùng sự ăn uống mỗi ngày thêm suy giảm. Ngài bèn tuyệt hết các duyên, quyết ý chuyên niệm Phật cầu sanh. Sau mùa hạ năm Nhâm Thân, pháp sư đem thủ tục và quy chế ở chùa Quán Tông giao phó hoàn tất, chỉ định cho môn nhân là Bảo Tịnh nối tiếp hoàng trì. Đến ngày mùng 2 tháng 7, trước giờ ngọ, pháp sư bỗng chắp tay hướng về Tây, yên lặng giây phút rồi bảo: Đức A Di Đà đã quang lâm tiếp dẫn, lão nhân xin từ đây giả biệt. Nói đoạn, bảo thị giả nấu nước thơm để mình tắm gội. Sau khi thay y phục mới sạch, đắp ca sa xong, pháp sư dậy đỡ mình lên chánh điện lễ Phật, rồi bảo dìu xuống, tự ngồi kiết già trong bảo khám. Kế tiếp, trước khi dạy chúng đồng thanh niệm Phật, ngài nói lời kệ phú chúc vắn tắt rằng: Ta nhờ niệm Phật, tịnh độ hiện tiền, chân thật thọ dụng, chúng gắn tinh chuyên. Quá ngọ 1:03, ngài an lành, mỉm cười, vãng sanh trong tiếng trợ niệm của đại chúng. Lúc ấy, sắc mặt của pháp sư hiện vẻ rất tươi sáng. Mấy giờ sau, lãnh đầu còn nóng. Bây giờ nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 21, 1932. Pháp sư hưởng thọ 75 tuổi, tăng lập 55. Di hài được môn nhân làm lễ nhập tháp nơi chùa Từ Khê, Non Ngũ Lôi. Truyện cư sĩ Tạ Xuân Hoa. Cư sĩ Tạ Xuân Hoa, người ở Tiền Đường tại Hàng Châu, ông bẩm tánh hòa nhã chân thật, không ưa tranh chấp với người, thờ cha mẹ rất có hiếu, chưa từng làm cho song thân phật ý. Đối với những việc lành, ông cũng thường rất giúp đỡ, song chưa biết ăn chay niệm Phật. Năm Quang Tự thứ 10, Xuân Hoa bỗng mang bệnh cổ trướng, thuốc thang cầu đảo đều vô hiệu, chỉ nằm sơn sỉ chờ mãn phần. Người em họ là cư sĩ Châu Kim Bá, tu hành đã lâu, hiểu biết Phật Pháp. Một hôm, nhân đến thăm, thấy thế bảo rằng:
Anh à, căn bệnh của anh đó nha, theo tôi xét kỹ lại chính là túc nghiệp. Nếu không phát nguyện lớn, làm lành và sám hối niệm Phật, e khó tiêu trừ đấy.
Xuân Hoa nghe nói chấp nhận, liền lập thệ trọn đời giới sát, phóng sanh và chí tâm niệm Phật. Châu cư sĩ hết lòng tán trợ, đến nhà dạy bảo cho cách thức tu hành, là định hạn kỳ cùng với ông niệm Phật 49 ngày. Đêm hoàng mãn, Xuân Hoa mộng thấy một vị tăng đem trao cho hoàng thuốc bảo uống. Tỉnh giấc, ông cảm thấy trong bụng sôi động, đi ngoài vài lần, thân liền an ổn. Ba hôm sau, bệnh lành hẳn. Từ đó, Xuân Hoa phát lòng tin sâu, khẩn thiết niệm Phật không xen hở. Những kỳ pháp hội, cư sĩ đều có dự vào. Đầu mùa hạ năm Quang Tự thứ 15, Xuân Hoa cảm bệnh nhẹ, ăn uống kém dần, song niệm Phật càng tha thiết. Đến ngày 26 tháng 4, cư sĩ mộng thấy Tây Phương Tam Thánh, tỉnh giấc biết đó là triệu chứng vãng sanh. Lúc ấy bệnh cũng đã thuyên giảm, ông đi từ giả khắp các bạn thân, bảo mình sắp sanh về tịnh độ. Xuân Hoa lại nói với cư sĩ Dương Minh Trai rằng:
Ngày 28 tới đây tôi sẽ về Tây Phương, xin nhờ Liên Hữu đến trợ niệm.
Ngày đó tôi có việc cần.
Ông lại dời sang ngày 29, song Minh Trai cũng đáp chưa rảnh. Xuân Hoa lại nói:
Thế thì tôi nhất định ngày mùng 1 tháng 5 sẽ đi, anh có đem được không?
Được rồi, hôm ấy việc đã xong tôi sẽ tới trợ niệm.
Đến kỳ hạn, cư sĩ tắm gội, thay y phục, ngồi nghe thẳng, hướng về Tây, gọi con cái lại dặn rằng:
Các con, nếu có hiếu tâm, hãy niệm Phật giúp cha, đừng nên thương khóc. Sau khi cha mãn phần, phải gắng làm người hoàn thiện, tinh tấn tu hành.
Kế tiếp, các liên hữu đều hội lại, cùng nhau xin hồng danh trợ niệm. Ước chừng nửa cây hương, Xuân Hoa chắp tay đưa lên cao, tỏ dấu từ biệt, rồi để hai tay xuống ngang ngực, ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh tượng chi. Giây phút, cư sĩ mỉm cười nhắm mắt mà đi thẳng. Lúc ấy, mùi hương lạ bay khắp nhà, vài ngày sau vẫn chưa tan. Truyện cư sĩ Diệp Trúc Am. Cư sĩ Diệp Trúc Am, người Đề Thanh, quê ở huyện Dư Gia, tỉnh Thiết Giang. Thuở còn bé, ông đã có bẩm tánh khác với kẻ thường, chưa từng nói lời thô ác và đùa cợt. Đến lúc vào trường học, hạnh kiểm lại đoan trang, nghiêm cẩn, còn hơn bậc thành nhân. Lúc 15 tuổi, lên đại học Đường, Trúc An không thích tập nghề khoa cử, chỉ chuyên tâm nghiên cứu phần lý học, tìm hiểu thêm các kinh sách Phật giáo. Hiểu đến đâu, ông cố gắng thực hành tới đó, chẳng ưa nói điều phù phiếm cao xa, cùng viết sách trứ thuật. Đến khi cuộc loạn giặc tóc dài của nhóm Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh nổi lên, khắp nơi diễn biến lắm cảnh thảm mắt đau lòng. Trúc Am mục kích hiện tượng ấy, bỗng suy nghĩ.
Kiếp giận giặc giả cướp phá, sự giết hại đói khổ tràn lan, không phải sức một người có thể cứu vãn. Tuy nhiên quyền sanh sát loài vật chỉ do nơi ta. Nếu ta biết giữ giới tu phước, tất sẽ nhờ tuyệt nghiệp của công đức lành, tránh khỏi ảnh hưởng cộng nghiệp.
Từ đó, ông lập nguyện ăn chay, giới sát, bố thí, phóng sanh, và hết sức làm các điều lành. Mặc cho bọn hữu nho dùng thuyết tế lễ, phải có rượu thịt để bài bác. Và trong họ hàng, người làng xóm chấp nghe theo thông tục mà giải khuyên, ông vẫn không đổi ý chí. Tất cả cuộc tế lễ đãi khách, ông đều dùng toàn đồ chay, và lấy đó làm hiệu lệnh trong nhà. Hơn 50 tuổi, Trúc A mới biết quy hướng về tịnh độ. Mỗi buổi sáng, ông đều hướng về Tây, đảnh lễ, tụng trì. Dù trải thời tiết nóng lạnh, vẫn chuyên niệm Phật không trễ bỏ. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Quang Tự, lúc được 69 tuổi, vào ngày mùng 1 tháng 3, Túc Am bỗng vương bệnh. Tới nửa đêm, ngày mùng 4, ông gọi con trai lớn là Diệp Bỉnh Quân lại bảo.
Nếu bệnh thế của cha không thuyên giảm, con nên đốc xuất trong gia thuộc chí tâm niệm Phật để tống chung, chẳng nên lộ vẻ buồn rầu, thương khóc. Điều này rất thiết yếu, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Nhược bằng trái lời tức là phạm lỗi không hiếu thuận.
Từ đó, khi mê lúc tỉnh, ông thường niệm Phật rành rẽ rõ ràng. Vài hôm sau, tuy hơi sức kém yếu, tiếng niệm nhỏ lần, lời nói cũng đứt đoạn khó khăn, song câu Phật hiệu vẫn thông suốt. Bệnh kéo dài tới giờ Tuất ngày 13, ông mới quy tay. Trước đó ba hôm, những người thay phiên phục thị đều nghe mùi hương lạ. Khi lâm chung, ông vẫn giữ chánh niệm cho tới lúc tắt hơi. Vừa lúc ấy, thịt nơi đỉnh đầu của ông bỗng nổi cao lên, to như búi tóc. Các bạn đồng tu đều khen ngợi, cho đó là điểm tốt vãng sanh. Truyện cư sĩ Hồ Diệt Tiết. Cư sĩ Hồ Diệt Tiết, người huyện Thái Thuận, tỉnh Trích Giang. Ở địa phương này có chùa Hoa Nghiêm, do Triệt Quyền đại sư chủ trì. Đại sư chuyên tu tịnh độ, dạy người niệm Phật nên chắc thật già dặn, đừng chuộng sự hào hoa. Lúc Diệt Tiết được 30 tuổi, đến quy y với Triệt sư. Ban ngày về nhà lo việc ruộng nương, đêm lại tới chùa niệm Phật. Năm 35 tuổi, ông đau yếu bảo với vợ rằng, tôi sẽ đến Hoa Nghiêm tự dưỡng bệnh, liệu mình niệm Phật, gửi thân mạng cho Đức A-di-đà Thế Tôn. Tới chùa rồi, ông liền niệm Phật không xen hở. Được nửa tháng, Diệt Tiết tự biết mình sắp sanh về Tây Phương, nên buông bỏ cả môn duyên, không đề cập tới gia đình cùng thế sự. Khi lâm chung, ông bảo vợ lễ thỉnh ngài Triệt Quyền và chư tăng trong chùa từ bi trợ niệm. Lúc đại chúng đồng thanh niệm Phật, Diệt Tiết cũng niệm theo. Được một lát, tiếng ông càng vang to, âm thanh chấn động đến vách ngói. Thấy tiếng sướng Phật hiệu của Diệt Tiết càng lúc càng vang dội, sau cùng chư tăng đành yên lặng nhường cho riêng ông tự niệm. Giây phút Diệt Tiết bỗng nín giọng tắt hơi, song đại chúng vẫn nghe tiếng niệm Phật của ông vượt thẳng lên hư không, đi về Tây, càng xa càng nhỏ lần, đến năm 60 câu mới dứt. Đây thật là việc thù thắng lạ đời ít có. Những người nghe thấy đều khen công đức niệm Phật vãng sanh không thể nghĩ bàn. Truyện cư sĩ Hạ Quốc Xương. Cư sĩ Hạ Quốc Xương, người thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở Bình Hương, tỉnh Giang Tây. Ông nội và cha đều xuất thân chốn quan trường, có tiếng là Liêm Khiết. Quốc Xương từng giữ chức tri huyện, thuyên chuyển đi vài nơi. Sau thời cách mạng, lại làm dân chánh trưởng ở bản tỉnh.
Mùa thu năm Dân Quốc thứ hai, vì liên can vào việc thảo trừ Diêm Thế Khải, mưu sự không thành, nên ông lánh nạn vào ẩn cư ở một ngôi chùa tại Nam Nhạc, tỉnh Hồ Nam. Từ đó Quốc Xương cải hiệu là Hoành Tiều, mỗi ngày trì các chân ngôn, lăng nghiêm, chuẩn đề và niệm Phật. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ tư, ông được người có thế lực tiến cử, song bị Viên Áp lệnh vu cáo phải tự đến Bắc Kinh trần bạch mới được trấn án. Bây giờ có cư sĩ La Kiệt là bạn đồng cảnh ngộ với Quốc Xương. Vì thế sau cơn hoạn nạn, đôi bên thường qua lại thân thiết với nhau, cả hai đều trường trai và tập tham thiền. Một hôm trong cơn tỉnh định, Quốc Xương bỗng nghe có người gọi mình là Liêu Khân Tử. Do đó ông cảm tác bài thi có hai câu như sau:
Liêu không biết được đường lối tới, phù thế phen này lại trải chơi.
Từ đó ông quy hướng tịnh độ, mỗi ngày tụng kinh Hoa Nghiêm dài quyển, lễ Phật trăm lại, niệm hồng danh A Di Đà hai muôn câu. Cư sĩ lại soạn các quy ước trì trai niệm Phật quán tâm giảng xuất để tự răng nhắc sách tấn. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ tám, Quốc Xương về thăm quê hương, gặp lúc trời hạn lâu, liền làm lễ đảo vũ, được mưa xuống dồi dào, đồng ruộng đầy dãy nước. Kế đó ông lại lập đàn thí thực tụng kinh cầu siêu cho tiên linh và những nạn nhân trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Trong khi cúng thí, người dự hội đều thấy Đức A Di Đà hiện thân giữa hư không, vô số ngạ quỷ cô hồn cúi đầu đảnh lễ, rồi theo Phật bay về Tây Phương. Sau việc ấy, cư sĩ Giả Từ Hương Lữ bảo mình không trở lại nữa. Ông lại dặn dò người thân thuộc nghe tin mình mãn thần, không được sát sanh cúng tế.
Về tới Bắc Kinh, cư sĩ liền cảm bệnh. Gia nhân cùng bạn hữu muốn rước lương y điều trị, ông liền từ khước bảo rằng:
Tâm tôi rất yên ổn, nếu đi về đã biết rõ ràng, cần chi dùng thang thuốc.
Rồi ông vẫn cố gắng lễ niệm như lúc bình thời và nói:
Lúc này khi nhắm hay mở mắt, tôi đều thấy Phật của Bồ Tát hiện thân to lớn đầy khắp hư không.
Kế đó bệnh ông có vẻ giảm bớt. Khi hàng thân quyến thuộc hay tin đến viếng thăm đông đủ, cư sĩ ngồi dậy ngay thẳng, từ từ nhìn mọi người đứng xung quanh qua một lượt, rồi mỉm cười chắp tay yên lặng mà thoát quá. Lúc cư sĩ mới phát tâm niệm Phật, nằm mơ thấy có hoa sen đầy khắp hư không, mỗi đóa hoa đều có người ngồi như một tòa còn bỏ trống. Ông hỏi duyên cớ thì một vị ngồi gần kế bên đáp rằng:
Tòa sen này để dành chờ Liêu Thông Tử.
Lại khi Quốc Xương trở về tới Bắc Kinh, cô con gái là Hạ Vinh nằm mơ thấy cha mình ngồi trên hoa sen bay về Tây Phương. Cư sĩ tuy kẻ bạch y, song giữ giới rất mực nghiêm. Lúc sắp mãn phần, hàng đệ tử là Bành Hiến Thỉnh quấn ông bảo:
Chúng ta ở sâu vào thời mạt pháp, túc nghiệp đều rất nặng, muốn dứt cội rễ sống chết luân hồi, cần phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, trong pháp môn tịnh độ sự khoát nguyện phải chân thật, sám hối phải chí thiết, giữ giới phải bền chắc, niệm Phật phải chuyên cần. Giới là vô thượng bồ đề, là gốc môn điều lành, là cội của chánh pháp, là chỗ vào của người học đạo, là thầy tốt của con. Nếu con giữ ba nghiệp cho thanh tịnh mà niệm Phật, quyết định sẽ thấy được Đức A-di-đà.
Lời trên đây cho thấy sự giữ giới tu hành của ông rất là nghiêm cẩn.
Truyện Đồng Tử Phương Hải Sanh. Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về tịnh độ. Hải Sanh mới 7 tuổi, cùng song thân cư ngụ ở Hương Cảng, thường tập theo cha lễ Phật trì niệm. Em có thể tụng được chú chuẩn đề cùng bài kệ Phá Địa Ngục trong kinh Hoa Nghiêm. Đôi khi còn nhờ lời cha dạy, đem cảnh tịnh độ thuật lại với người quen thân và bảo:
Phải chuyên cần niệm Phật, niệm hồng danh A-di-đà sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc.
Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 9, vào ngày vía Đức Quán Thế Âm, Hải Sanh bỗng nằm bệnh. Dưỡng Thu ngồi một bên xưng hồng danh hỗ trợ, đồng tử cũng xướng niệm theo cha. Lúc nhắm mắt hôn mê lại tụng chú chuẩn đề rành rẽ không sót một chữ. Dưỡng Thu bồng con đến trước bàn Phật, nhắc bảo chiêm ngưỡng chân dung Tây Phương Tam Thánh. Hải Sanh trông thấy tôn tượng liền cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hơn vài mươi câu, tiếng to vang hơn lúc còn chưa bệnh. Qua xế chiều ngày 21, đồng tử bỗng xuống giường, lần đi từng bước. Dưỡng Thu vội chạy lại đỡ, hỏi muốn đi đâu thì đáp:
Con lên lễ Phật.
Bây giờ tiếng nói của em đã hơi khó khăn, song vẫn còn có thể đốt hương lễ Phật. Đến 10 giờ đêm, bà Vú đưa em gái của Hải Sanh đang niệm Phật cầu cho đồng tử mau khỏi bệnh. Bỗng thấy tường vách đều biến mất trống không, có kim quang ẩn hiện năm sắc chiếu rực rỡ như đêm trăng sáng. Trong kim quang, một vị bồng Hải Sanh vượt lên khỏi nóc nhà bay về Tây Phương. Bà còn đang nghi lự chợt như tỉnh mộng, tường vách đều hiện lại như cũ. Nhũ mẫu vội chạy xuống hỏi thăm thì Hải Sanh đã tắt thở. Lúc em sắp mãn phần thì tay chân lạnh trước, đôi mắt chăm chú nhìn song thân. Dưỡng Thu đốc sức bảo xưng hồng danh trợ niệm. Cư sĩ lại nói sự vui đẹp ở liên bang, khuyên con đừng luyến tưởng chi khác, hãy chuyên tâm hướng về Cực Lạc. Hải Sanh vâng lời, chí tâm niệm Phật cho đến lúc tắt hơi. Sau khi ăn mãn phần, tay chân trở lại nóng ấm, sắc mặt tươi như sống. Một ngày trước khi Hải Sanh vương bệnh, bà mẹ trong cơn mơ màng thấy tòa đại điện rất nguy nga tráng lệ, kim quang chiếu rực rỡ. Khoảng chiều sau chính giữa, có đó hoa sen lớn đẹp. Một vị Phật thân sắc vàng ngồi ở trên. Từ xa trông vào, chỉ thấy đôi chân Như Lai ngồi thiết già.